起莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2015, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, xin chào chú.
À, cô khỏe không cô ạ?
Dạ, Nam Phương khỏe.
À, chúng ta đã sang một tháng mới của năm 2015 rồi, thưa cô Nam Phương. Gần một nửa năm rồi đấy. Trong cuộc sống của cô và tôi một nửa năm qua, chúng ta đã học được nhiều thứ. Có những chuyện nên gìn giữ, nên cất giấu. Nhưng cũng có những thứ cần phải quên đi cô ạ. Người ta bảo nên quên đi những đau khổ, những hận thù, những khuyết điểm của người khác. Quên đi quá khứ, quên đi lợi ích cá nhân. Những điều đó đúng. Nhưng có những điều nên giữ, không nên quên. Đó là đừng quên những kẻ phản bội. Đừng quên những kẻ đã làm cho mình mất niềm tin. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện của đầu tháng 5 ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất là thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Nam Phương, cách đây 2 ngày, Cộng sản kỷ niệm tháng 4 về, sao đến giờ này vẫn u mê, sao vẫn quỳ gối tìm danh lợi, sao không tỉnh mộng, biết quê hương? Cô nói hôm nay là ngày 2 tháng 5. Hôm qua tôi có nhận được một bài viết của luật sư Nguyễn Thu Hương, con gái của cố đại tá Nguyễn Văn Thành, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Hồng Nghĩa, người đã hy sinh vì Tổ quốc một thời gian ngắn trước khi 30 tháng 4 năm 1975. Bài viết có tên là Một tháng 4 hai cái rỗ, nói về chuyện của thân phụ của cô, đó là đại tá Nguyễn Văn Thành và người anh trai của cô. Tôi muốn nói với luật sư Nguyễn Thu Hương là cuộc tình nào rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng nỗi buồn trăm năm còn ở lại. Nỗi buồn của những người mình thương, nỗi buồn của mình đối với những kẻ phản bội quê hương, của những kẻ đã làm mình mất niềm tin thì trăm năm còn ở lại. Người khách mời của tôi là một bậc tu hành, cũng phải đồng ý với tôi như vậy, vì có chăng ông cũng đã bị phản bội và mất niềm tin nơi ông ở, nơi ông sống, cả đạo lẫn đời. Từ thành phố Dallas, trái tim của nước Hoa Kỳ, xin gửi lời chào về Hòn Ngọc Viễn Đông, Sài Gòn đẹp lắm, đến với linh mục Đinh Hữu Thoại, dòng chữ cứu thế. Thưa nữ cha, nghe được con, thưa cha Đinh Hữu Thoại.
Dạ vâng ạ, xin chào bác Phan Đình Minh, người dẫn chương trình rất là hấp dẫn. Và xin chào quý vị ban kỹ thuật của đài, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi đài từ cánh đồng mây. Từ lâu lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp quay lại với bạn đài, rất là vui nhân cái dịp đặc biệt của đất nước của Việt Nam, thì có dịp được hân hạnh hầu chuyện quý vị. Kính chào tất cả quý vị ạ.
Thưa cha Đinh Hữu Thoại, thời tiết Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của con như thế nào thưa cha? Chúng ta được gặp lại, tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho cha.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị. Thì nói về thời tiết thì mùa này là cái mùa ở Sài Gòn rất là nóng. Những ngày vừa qua cái nhiệt độ trong ngày nóng cao nhất lên đến 38 độ, rất nóng. Và buổi trưa đứng ở ngoài trời là nó hừng hực. Nhưng mà cũng may thì buổi tối nó dịu hơn một chút. Riêng tối hôm qua thì quá nóng, và hầu như là phải thức trắng, không có ngủ được do nóng quá. Ngày hôm nay nó không hơi mệt do bị mất ngủ đêm qua, nóng.
Con nghĩ là mấy đêm nay cha mất ngủ đấy là vì tiếng pháo, tiếng kèn, tiếng trống. Mà con nhắc đến hai cái tâm tình của con ngày hôm nay muốn đề cập đến với cha, đó là phản bội và niềm tin. Phản bội qua cuộc sống, cuộc đời của cha, biết con biết Jura là một trong 12 tông đồ đã phản bội lại thầy mình. Cha biết một đám côn đồ, ác ôn côn đồ đã phản bội giết đi một người lãnh đạo của miền Nam. Cha biết một đám ngoại lai phản bội lời hứa Hiệp định Paris năm 1973. Cha biết một đám thảo khấu đã đưa chủ nghĩa cộng sản về phản bội lý tưởng giành độc lập tự do cho dân tộc. Phản bội lý tưởng tự do hạnh phúc để giải phóng miền Nam. Phản bội tổ tiên để bán nước này cho Hán Tàu. Linh mục Đinh Hữu Thoại năm nay 42 tuổi, được 2 năm tuổi sau ngày giải phóng. Thưa cha, cho đến ngày hôm nay cha nghĩ gì về ngày 30 tháng 4, thưa Linh mục Đinh Hữu Thoại?
Vâng, tôi rất khá là thấy bác Đình Minh chọn cái chủ đề phản bội trong những ngày này, thì bác có liên tưởng đến những sự kiện nó liên quan đến cái từ phản bội, nó rất là gần. Nhưng mà bác không có ở Việt Nam bây giờ người ta không nhất trí cái từ giải phóng đâu, đâu có gì mà giải phóng, ai giải phóng ai. Nhưng cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, mặc dù khi đó thì bản thân mới chỉ có 2 tuổi thôi, không có biết, nhưng mà khi lớn lên dần dần đọc biết về lịch sử, rồi thì những người thân trong gia đình kể lại, thì mới thấy rằng cái đất nước Việt Nam mình, cái biến cố 30 tháng 4 75 là một cái biến cố đau thương. Thực tế là rõ ràng cái cộng sản Bắc Việt đã không có tuân thủ cái hiệp định Geneva năm 54 để tiến hành xâm chiếm miền Nam. Hai miền đã đi theo hai thể chế, chọn hai thể chế khác nhau, nhưng mà cuối cùng là cái tâm địa không có ngay thẳng của những người cộng sản đã ma mảnh để mà đưa cái chủ nghĩa xã hội vào trong toàn đất nước Việt Nam, và cách riêng là miền Nam. Miền Nam đã bị xâm chiếm một cách dã man. Biến cố 30 tháng 4 là một biến cố đau buồn cho tất cả dân tộc Việt Nam nói chung, cách riêng là Nam Việt Nam. Trong gia đình tôi thì cũng thuộc gia đình bỏ chạy khỏi cái ách đô hộ cộng sản từ năm 54, chạy vào trong miền Nam để thoát đi cái ách đô hộ cộng sản. Thế nhưng mà đến cái biến cố 30/4/75 lại đưa cả gia đình rơi vào trong cái ách đô hộ đó lại. Cho nên nó là một cái biến cố đáng buồn. Ba tôi là sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ông là lính Trường Tiên. Rồi sau 75 ông cũng bị đi tù. Ông đi tù 3 năm rưỡi. Rồi cái gia đình coi như là tan nát từ cái biến cố đó. Từ một gia đình trung lưu trở thành một gia đình không còn tài sản, không còn gì hết. Sau khi ông ra tù thì không có nghề nghiệp gì để làm, phải đi làm nông, và đã chết trong cái bệnh tật chỉ trong vòng một năm sau 1975. Rồi đại gia đình của chúng tôi thì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái biến cố này. Nói rộng hơn thì tất cả dân tộc Việt Nam bị biến cố 1975 đó, nó làm cho đi vào một cái quanh lịch sử mà không mấy sáng sủa, càng ngày càng đưa đất nước, đưa dân tộc đi xuống. Cái bằng chứng trong bao nhiêu năm vừa qua không có thể, không ai mà không biết cái bằng chứng rõ ràng, cái so sánh với cái miền Nam Việt Nam trước 75 và tình hình Việt Nam hiện nay đó, càng ngày nó càng tệ ra. Cho nên đối với tôi khi nhìn lại cái biến cố ngày 1975, thấy là nó một cái sự kiện đáng tiếc. Mặc dù nó đã xảy ra rồi, nó đã là cái biến cố lịch sử, nhưng mà mình thấy đau khổ cho cái dân tộc của mình. Không biết bao giờ đất nước Việt Nam mới có cơ hội thoát đi cái cách thống trị của cộng sản, để có thể tự do tiến lên một cái trở thành một cái cường quốc. Chứ cái tiềm lực của Việt Nam cũng không phải là dạng vừa, không phải là nói như ngôn ngữ bây giờ, cái ngôn ngữ bây giờ nó hay đùa với nhau là không phải dạng vừa. Người Việt Nam mình rất là thông minh, rất là sáng tạo, rất là giỏi, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, đi lên từ những khó khăn. Và bằng chứng là cái đó là cái mặt tôi thấy nó là cũng mặt tiêu cực. Còn về tích cực á, thì tôi cũng thấy rằng cũng do cái biến cố 1975 này á, mà người Việt Việt Nam đã bị phân tán đi khắp nơi trên thế giới, chạy trốn cái sự hà khắc của cộng sản, bỏ nước ra đi. Mặc dù cái con số mà bị mất mạng sống trên biển cũng chiếm 50%, mà cái số người mà qua được những bên đất nước tự do đó thì họ cũng đã có một cái đời sống mới nó sung túc hơn so với ở Việt Nam, được có cơ hội phát triển hơn. Và bây giờ cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó cũng là trở thành một cái cộng đồng có tiếng nói về nhiều mặt, nó hỗ trợ cho cái cộng đồng Việt Nam trong nước rất nhiều. Nên tôi thấy trong cái khốn khó, trong cái tiêu cực thì nó cũng sáng ra những cái điểm sáng, những cái tích cực. Nói theo ngôn ngữ gia đạo thì Chúa có thể biến những cái sự dữ thành sự lành cho những ai mà yêu mến Ngài. Thì tôi thấy là cái biến cố mà 1975 nó theo nhận định của tôi nó là như vậy.
Thế cha Đinh Hữu Thoại, giải phóng miền Nam hay giải phóng cả một kho gạo của Đông Nam Á đã mang cho Đảng Cộng sản làm giàu, chia nhau như cha biết nhiều cách. Một cái đơn giản nhất cách đây 1-2 ngày con đọc được là quân đội nhân dân nắm trọn quyền về hệ thống viễn thông tại Việt Nam. Năm vừa qua họ đã lời 2.5 tỷ tiền đô la Mỹ. Cái tiền nó đi đâu? Nếu thực sự 2 tỷ đó chỉ về vấn đề viễn thông thôi. Rồi nói tất cả bao nhiêu bây giờ họ đã được xuất cảng những thức ăn đầu này vật kia đến Hoa Kỳ này. Bao nhiêu tỷ đô la đó, con nghĩ là nếu phân chia đều ra giúp cho người dân cũng một phần nào. Người dân không phải cơ cực như ngày hôm nay cha mới vừa với phát biểu. Có một lần Linh Mục Nguyễn Hữu Thoại là người tự do trong Việt Nam cũng đã phải lên tiếng là quyền đi lại của tôi bị xâm hại và quyền lên tiếng của tôi trước những vi phạm của luật pháp của công an. Bây giờ quyền lên tiếng khác, không biết là cha có bị xâm phạm hay không? Cha có cảm nghĩ gì khi con nhắc lại cái câu cha vừa mới phát biểu tới cha Đinh Hữu Thoại?
Vâng, nói về các cái quyền thì cái quyền đi lại là vẫn còn bị hạn chế từ năm 2011 đến giờ. Thật ra thì mình cũng không có muốn đi ra nước ngoài nữa, bao lâu còn cộng sản để cho họ không có cái cơ hội để mà cản trở mình. Còn cái quyền lên tiếng thì thật sự là họ cũng không có là không làm gì được, bởi vì họ biết lập trường của mình rất là rõ rồi. Mình lên tiếng cho những bất công, đứng về phía những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, những người bị áp bức, những dân oan, tù nhân lương tâm. Và mới đây thì có một đối tượng nữa, đó là những anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người bị mất cái quyền quyền là làm người và mất đi cái quyền phải được xã hội tôn trọng, xã hội nâng đỡ. Nói chung thì cái công việc của tôi những năm vừa qua thì cũng vẫn làm được. Mình vẫn làm được, mặc dù là đi cũng vẫn bị theo dõi, vẫn bị nghe lén điện thoại, vân vân, vẫn bị những cái thư nặc danh, đánh phá, bôi nhọ, vân vân. Nhưng mà những cái khó khăn đó thì tôi thấy nó cũng thường thôi, không có cản trở được cái khắc tín của mình về cái sứ mạng cũng như cái công việc của mình trong cái vai trò mình là một linh mục, một người từ sai của dòng chúa cứu thế.
Thế cha, tất cả những cái điều mà cha đã nói và đang nói và đang làm và đã làm thì con nghĩ là cha hay con sống qua bằng đó, tuổi nhất là đối với cha 42 năm, gần nửa thế kỷ, nên tạ ơn Chúa. Cũng có những đứa con tinh thần của dòng Chúa Cứu Thế chưa sống được một năm đã bị bóp cổ chết. Cha có nhắc đến mấy chữ nó rất là gần với trái tim của con, đó là những người đồng đội thân mến của con ngày hôm qua bây giờ là thương phế binh còn đang màn trời chiếu đất. Những người thương phế binh đã ghi lếp nhăn lên cơ thể, đã bị bắt bỏ cuộc chiến, đã ghi nếp nhăn lại trên tâm hồn của họ. Chỉ có những người không sợ chết mới đáng sống. Cách đây 3 tuần, cha cũng như tất cả những người công giáo trên toàn cầu mừng lễ Chúa Phục Sinh. Và cũng cách đây một thời gian ngắn, con không nhớ rõ, cái niềm tin, niềm vui phục sinh của những người thương phế binh, của những người dân oan đã bị bóp chết. Cha có cái tâm tình gì về những cái sinh hoạt ở dòng Chúa Cứu Thế ngày hôm nay, thưa Linh Mục Đinh Hữu Thoại?
Vâng ạ, thì vừa rồi do cái việc thay đổi nhân sự theo cái chu kỳ bình thường của nhà dòng á, thì có nhiệm kỳ, ban lãnh đạo thì có nhiệm kỳ, nên một nhiệm kỳ mới vừa mới bắt đầu từ hồi đầu năm năm nay, chính thức là ngày 15 tháng 1. Tất cả các đơn vị dòng chảy ưu thế trên toàn thế giới đều bắt bước vào một cái nhiệm kỳ mới. Có những nơi thì ban lãnh đạo tái nhiệm, bởi vì chưa đi quá cái số nhiệm kỳ quy định đó, thì họ mới tái nhiệm. Nhưng mà có những nơi thì nếu mà đã hết cái số nhiệm kỳ tối đa theo luật quy định đó, thì hầu như là có ban lãnh đạo mới. Thì đối với cái việc giúp thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi đã làm gần tròn một năm. Chưa kể là cái lần đầu tiên cộng tác với chùa Liên Trì, thì nếu mà tính thời điểm đó thì là đã cách đây một năm rưỡi rồi. Thì có một cái sự trục trặc giữa ban lãnh đạo mới và cái công việc tri ân từ phía bên Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên hôm giữa tháng 4, lẽ ra thì cái ngày 17 là cái ngày khám bệnh tổng quát hay là kiểm tra sức khỏe đó cho 152 thương binh Việt Nam Cộng Hòa, thì trước đó 3 ngày, tức là ngày 14 tháng 4 đã bị đột ngột phải hủy. Thì việc đó, trong cái vai trò là cái người trong ban tổ chức việc khám chữa bệnh, thì buộc lòng tôi phải xin lỗi tất cả những người liên quan, nhất là các anh từ phía bên. Đây là một cái cú sốc rất lớn đối với họ. Có những người ở xa, họ đi lại rất khó khăn, cho nên họ đã phải đi lên xe rồi. Họ đi được nửa đường rồi. Rồi đến là cái đối tượng thứ hai mà tôi thấy cũng làm cho họ hụt hẫng, đó là các nhà hảo tâm khắp nơi trong như ngoài nước. Họ đã tin tưởng những thứ thế, họ đã hỗ trợ tài lực để chúng tôi có điều kiện lo cho các anh phía binh. Sau đó là đến các y bác sĩ, tình nguyện viên và những cộng tác viên rất là quý mến của chúng tôi. Tháng nào họ cũng hy sinh cái giờ làm việc của họ, họ chịu mất cái phần lương bổng của bác sĩ đó, họ hy sinh một buổi họ đến họ khám miễn phí cho các sinh viên. Họ đã lên kế hoạch rồi tuần mình hủy. Rồi các cái phòng khám đa khoa, 4 phòng đã ký hợp đồng để khám cận lâm sàng, mỗi phòng khám như vậy trung bình khoảng 40 ông. Thì cũng bị phải xin lỗi họ vì mình đã hủy cái hợp đồng. Lỗi là phía mình, không có lý do phù hợp, thì nguyên tắc là mình phải đền cái hợp đồng đó, bồi thường cái giao dịch dân sự bình thường đó. Nhưng mà họ cũng rất là may mắn là họ không có bắt đền. Nhưng mà cuối cùng thì cái việc mà hủy cái kỳ khám sức khỏe đó nó cũng gây ra nhiều cái tiến ra tiến vào cũng không mấy tốt đẹp. Cho nên nhưng mà cũng may mắn là cách đây 3 ngày thì Trại giám định mới đã có một cái thư gửi cho nội bộ thôi, nhưng mà sau đó thư đó cũng được đăng trên website chính thức của nhà dòng, thì coi như là một cái tiếng nói chính thức là cái việc mà giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là được khuyến khích. Chỉ lưu ý hai cái điều trong cái thông báo đó thôi. Điều thứ nhất là dựa trên lời Chúa thì nói là không có phô trương. Cái điều thứ hai là cần phải có cái sự đồng thuận của cộng đoàn để cái công việc đó được mà đa số hỗ trợ, như là để tránh cái sự tiếng ra tiếng vào trong nội bộ nội dòng. Thì đó cũng là một cái tín hiệu vui. Cho nên cái việc giúp đỡ trong phía Việt Nam Cộng Hòa chưa phải là đã bế tắc. Cho nên quý vị cũng không quá bi quan về Việt Nam, cũng vẫn còn cái lối thoát để cho cái việc đó và được thực hiện, bởi vì nó là việc chính đáng, rất là chính đáng. Không có, bởi vì hiện nay ở Việt Nam chưa có một cái nơi nào chăm lo cho công thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa ở quy mô lớn và nghe nói là chu đáo và được tin tưởng như thế. Nói đây không phải để mà kêu căng cho bằng là cảm ơn Chúa đã sử dụng chúng tôi một cách rất là khiêm tốn, nhờ cái sự hỗ trợ của mọi người, những người thiện thành tâm thiện trí, những người nhìn thấy cái tình cảnh của quý ông Thương Phiên Binh Việt Nam Cộng Hòa không thể không chạnh lòng. Thì nhờ cái sự hỗ trợ đó mà cái công việc nó mới được như ngày hôm nay. Suốt năm qua bao nhiêu lần gặp gỡ, bao nhiêu lần kiểm tra sức khỏe diễn ra rất là tốt đẹp. Cái việc mà được nhiều người biết tới không phải là chúng tôi nhắm đến cái chuyện phô trương đâu, không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ chúng tôi thông báo trước cái lịch làm việc, bởi vì cái vấn đề an ninh cho các thương phế binh, nếu mà công an họ biết trước thì họ sẽ ngăn chặn các thương phế binh không đến được. Nên chúng tôi làm xong, chúng tôi mới làm truyền thông, mới đưa tin, mới viết bài. Mục đích là để làm gì? Để minh bạch cái việc mình làm. Thứ hai, để những người ở xa họ hỗ trợ mình, họ thấy được cái việc mình làm. Chứ mình không thể làm âm thầm rồi chẳng ai biết mình làm gì. Chẳng ai biết mình sử dụng cái tin tưởng của họ, họ giao cho mình sử dụng làm cái gì. Nên cái mục đích là giải bày những công việc mình làm để minh bạch cái đối với mọi người, chứ không có nhắm đến cái vấn đề phô trương. Chúng tôi là những người tu hành, chúng tôi thừa biết cái chuyện đó, thừa biết cái chuyện đó, không có vấn đề phô trương. Cho nên cái vấn đề mà thưa quý vị Việt Nam Cộng Hòa nó là như vậy. Quý vị có hỏi gì thêm thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm.
Thưa cha Đinh Hữu Thoại, người Việt Nam từ Bắc Chí Nam, chúng ta công bình phải nói là những người thương phế binh là những người cầu nguyện cho công lý và hòa bình nhiều nhất. Bởi vì chính những người này, họ đã phải chịu đựng và mang những vết thương và sẹo của chiến tranh nặng nề nhất. Còn muốn nói đến ngay cả những người thương phế binh ở miền Bắc, ở phía bên kia, người ta bảo chỉ huy là tiên liệu. Khi một người chỉ huy không tiên liệu đã làm cho toàn thể những người có lòng thương mến những người thương phế binh ngày hôm qua thắc mắc là bây giờ dòng Chúa Cứu Thế đã hết công lý, hết hòa bình. Dòng Chúa Cứu Thế đã được quốc danh rồi hay chăng? Cha biết, cha cứ nhắc đến điều này, điều kia, phô trương, con không nghĩ là bất cứ một vị tu sĩ nào, thuộc tôn giáo nào, khi làm việc bác ái mà gọi là phô trương đâu. Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình. Là một người phải làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình. Các linh mục, các thi sĩ còn phải làm nhiều đạo đức hơn những người khác. Hơn những người khác. Chúng con cách đây một tuần hay gì đó, con quên cái ngày mà có những người rất là thương mến người Việt Nam trong miền Nam. Thương mến những người thương phế binh. Mà con nghĩ là dòng Chúa Cứu Thế lúc mà còn có cái phong trào, còn có cái việc từ thiện khám cho thương phế binh thì cũng đã không phân chia thế nào. Thương phế binh miền Nam hay thương phế binh miền Bắc. Vì khi có cái lá thơ của những người yêu chuộng dân chủ gửi cho vị lãnh đạo tập đoàn mới ở dòng Chúa Cứu Thế, cũng đều có những người miền Nam, cũng đều có những người miền Bắc cả. Những cái việc rất là nhỏ, nhưng mà thường thì người làm việc nhỏ đưa đến cái tình yêu lớn, những cái việc rất là nhỏ. Tại sao cấm đoán một số linh mục yêu thương những người bị tàn phế chỉ vì một cái phòng bán một vài cuốn sách, bán cả năm, bán cả tháng, bán cả ngày, không đủ hay sao? Con có nói chuyện với một người thương phế binh. Ông ấy cho con cái tâm tình là: bác Minh à, niềm tin phục sinh của chúng tôi chết rồi, chết rồi. Khi cha nghe cái chữ niềm tin như vậy, chết rồi như vậy, cha có cảm thấy đau lòng cha?
Ông thì những ngày vừa mới sau cái biến cố mà hủy đó thì rõ ràng là rất nhiều người đau lòng, cho nên họ cũng phát biểu những cái cảm tưởng mà cũng thấy rất là tội nghiệp, nhưng mà cũng không ít người cũng cầu nguyện cho cái việc đó, thay vì mình bức gọi là tức tối hay là giận dữ, thì mình cầu nguyện. Và tôi thấy là trong suốt 2 tuần vừa qua thì có cái sự biến chuyển, dĩ nhiên cuộc sống mà nó cũng có lúc này lúc khác, miễn sao là qua những cái gọi là có thể nói là một cách nào đó là biến cố hay là một cái trục trặc đó, thì mình sẽ lớn mạnh hơn, tin trong mình có cái niềm tin vào Chúa Văn Phòng đó, Chúa luôn không bao giờ bỏ rơi những người nghèo khổ, những người tàn tật, những người xứng đáng đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì đó sẽ có một cái nhìn tích cực hơn, và phó thác cho Chúa. Thực sự là Chúa mới là người chủ lịch sử, chủ lịch sử này Chúa lèo lái tất cả, ngay cả những nghịch cảnh cũng như trong những thuận lợi. Nên nếu mà mình gặp khó khăn, mình gặp nghịch cảnh mà mình đã suy sụp, thì em ra cái đức tin của mình nó cũng chưa đủ mạnh. Hôm qua cái biến cố này thì tôi nghĩ nó cũng là một cái thử thách, tôi cho nó là một cái thử thách để cả phía chúng tôi cũng như cả phía ban lãnh đạo mới cũng có dịp để nhìn lại cái định hướng cũng như cái ấy của nhà dòng, những cái mà công hội đã quyết định, những cái định hướng mà các đại diện nhà dòng đã quyết định trong những năm vừa qua, thì có dịp nhìn lại cũng thông cảm với ban lãnh đạo mới, vì là mới mà, và chính vì mới cho nên chắc là chưa có kinh nghiệm, cũng nên có một cái nhìn thoáng trước mọi cái biến cố và nghịch cảnh vậy đó, để mình hướng tới cái tương lai tốt đẹp hơn.
Thưa cha, những người thương phế binh, những người tận cùng của xã hội, khi mình nói như vậy, lòng còn đau lắm. Cha biết những người thương phế binh họ biết trong chiến tranh không có gì thay được chiến thắng. Không có gì thay được chiến thắng. Họ đã bị trói chặt cả hai tay bởi một thứ mệnh lệnh không thể phục tùng. Tình yêu, tình yêu của các linh mục dòng trước cứ thế. Ngày hôm qua chia sẻ với các anh em thương phế binh, với sinh oan là những ai vẫn đi hy vọng dù đã từng 40 năm bị thất vọng, là những ai vẫn tin tưởng dù đã từng 40 năm bị phản bội, vẫn yêu thương dù đã từng 40 năm bị tổn thương. Cha biết và con biết là đừng đợi sự phán xét cuối cùng, vì ngày nào nó cũng đến. Con xin chuyển đề tài, có một cái việc con nghĩ là cha cũng đã đọc qua, mà con cũng đã đọc mới ngày hôm qua thôi. Nhà tranh đấu dân chủ Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã được ông Tổng thống Hoa Kỳ tiếp ngay tại tòa Bạch Ốc. Còn một cái anh đảng trưởng một cái đảng nào đó, nghe đâu sắp đi sang bên Mỹ này, thì anh ta không được ai tiếp đón cả. Cha có thấy một cái điều sinh hoạt dân chủ của bên Hoa Kỳ này là một cái điều vui cho tất cả những người ở trong nước hay không, thưa Linh Mục Đinh Hữu Thoại?
Vâng, là cái sự kiện mà anh Điếu Cày có cuộc gặp với Tổng thống Obama hôm nay mà các phương tiện thông đưa tin á, thì cũng là một cái sự kiện mới gây ngạc nhiên cho nhiều người, vì xưa nay chưa có thấy. Nhưng mà bởi vì tôi cũng bản thân cũng không có đủ thông tin cũng như không có đủ kinh nghiệm về các lĩnh vực ngoại giao, lĩnh vực chính trị của hai nước, của các nước, cho nên cũng khó có thể đưa ra cái nhận định đó là vấn đề đó là tốt hay là hay là không tốt, cũng chưa biết được. Nên tôi nghĩ nó là đã không biết được cái chủ mục đích của ông Obama, ông gặp Điếu Cày để nhắm mục đích gì, cái động cơ chính trị nào thì cũng không rõ. Nhưng mà tôi cũng không có lạc quan quá đến độ tin rằng cái cuộc gặp này nó sẽ làm thay đổi cục diện của Việt Nam, bởi vì cái chính trường Mỹ cũng rất là phức tạp, nó mang đậm cái tính chính trị quá, chính trị, cho nên là họ chỉ làm cái gì có lợi cho họ thôi. Họ nói đi đàm phán thì họ lại đàm phán với nhà cầm quyền Việt Nam, chứ họ đâu có đàm phán với dân. Có cái phái đoàn nào mà đi đến gặp dân á, đứng về phía dân nghe dân nói á, thì nó sẽ hay hơn là cứ đi gặp nhà cầm quyền thì nó nói nói dối mà cứ phải nghe. Nó có cơ hội nó tuyên truyền cái dối trá của nó. Cho nên tôi cũng không có được không được lạc quan lắm trong cái cách ứng xử của ngoại giao Hoa Kỳ, chính thể Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Họ là cứ vờn thế nào, giống như cái biến cố 30/4/1975, ai cũng biết rằng cái nguyên nhân một phần rất lớn là do Mỹ gây ra. Họ bắt tay, các nước lớn nó bắt tay với nhau, thì miền Nam Việt Nam là cái con cờ, cái bàn cờ của họ thôi. Cho nên tôi không đủ thông tin để nhận định về cái chiều hướng tiếp theo sau cái cuộc gặp của ông Obama với lại anh Đức Cày, và sau cái cuộc sắp tới, cái cuộc gặp sắp tới của đảng trưởng gì đó với Obama, chúng ta cứ chờ xem nó diễn tiến như thế nào. Họ những cái nước mạnh, những cái nước có uy tín, họ có muốn thực sự muốn giúp cho người dân Việt Nam thoát khỏi cái chế độ cộng sản hay không, hay là họ muốn nuôi dưỡng chế độ cộng sản để đạt được một cái mục tiêu nào đó. Cuối cùng nạn nhân là người dân, người dân Việt Nam vẫn là nạn nhân. Khi nào mà họ thấy được cái sự khốn khổ của người dân Việt Nam, mà họ đứng về phía người dân Việt Nam, thì lúc đó mới có cái gì đó hy vọng. Đó là cái nhận định chủ quan cá nhân của tôi như vậy.
Thế cha, có một điều chúng con bên này, chúng con theo dõi, con biết chắc là điều cha nói là để xem là ông Obama có tiếp ông đảng trưởng nào đó không. Chắc không có đâu. Không có. Cách đây một thời gian, ông đảng trưởng, viên chức đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã được viên chức Tập Cẩm Bình tiếp đón quay ngon lành tại Bắc Kinh và sang ký 5-7 cái hiệp định gì đó. Nhưng mà thôi, cái điều chắc chắn cha và con biết là nghe là một chuyện bình thường, cha nhắc lại người Hoa Kỳ, nhưng biết lắng nghe thì là một ơn thiên phú. Con nghĩ điều tra tâm tình đúng đấy. Họ không lắng nghe người dân Việt Nam đâu. Thành ra cái đầu óc lãnh đạo họ chắc là không có ơn thiên phú chăng? Không có ơn thiên phú chăng? Chúng ta đã vào... Dạ, thưa cha, vâng. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Con xin phép dành lại một đôi phút để Linh Mục Đinh Hữu Thoại, không biết còn phải là người lo về chương trình Công Lý và Hòa Bình còn được lo hay không, hay như thế nào. Con xin dành lại cho cha một đôi phút nữa, cha tâm tình với toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu cũng như trong ngay trong nước bây giờ, thưa cha Đinh Hữu Thoại.
Vâng ạ, trước khi kết thúc chương trình tối hôm nay thì liên quan đến câu hỏi cuối cùng về việc là bản thân tôi có tiếp tục phụ trách cái phòng Công Lý Hòa Bình nữa hay không, thì bởi vì tôi là một tu sĩ trong nhà dòng, cho nên mọi cái công việc của tôi phải do bề trên sai, bề trên sai đi, bề trên giao thì mới làm được. Chứ tôi bởi vì phòng Công Lý Hòa Bình nó là một cái cơ cấu của nhà dòng chứ không phải là cá nhân. Tôi có thể làm giúp gì, tôi có thể giúp các sư phụ người ta cùng hòa với tư cách cá nhân, nhưng mà để phụ trách phòng Công Lý Hòa Bình thì phải do về trên bổ nhiệm, trên các đặc mình nó còn tùy thuộc vào quyết định của bề trên, nên tôi cũng không biết sắp tới bề trên có thay đổi người hay không, thì tôi hoàn toàn phó thác trong tinh thần của một người tu sĩ trong nhà dòng. Tôi làm việc theo cái sự bổ nhiệm, chứ không có phải là mình muốn gì là được đó.
Thưa cha Đinh Hữu Thoại, có những lần cha đã giao giảng tin mừng, và hôm nay con xin được phép con ghi lại những điều mà đã có hơn một lần con nghe được từ chỗ này, từ chỗ khác, từ dòng trước cô thế chuyển đi. Cha nói quên đi những đau khổ khi ấy sẽ làm cho trái tim chúng ta lành, và theo thời gian mọi sự đau khổ sẽ biến hết. Quên đi những hận thù khi ấy tâm hồn chúng ta sẽ được thanh thản, vì mình dám tha thứ cho những người khác đã làm khiến chúng ta bị tổn thương. Quên đi những khuyết điểm của người khác khi ấy chúng ta đang học một cách hoàn thiện cho bản thân mình, đang làm cho tâm hồn chúng ta trở nên rộng lượng hơn. Quên đi những kỷ niệm, quên đi quá khứ. Không, không nên quên. Quên ở đây, nếu có quên, là không bắt chúng ta phải quên vĩnh viễn, mà quên ở đây là tạm thời. Cất giữ nó ở một góc nào đó, sâu thẳm trong tim của mình. Để rồi có một lúc lấy ra mà nhớ, mà vui, mà buồn. Đó là những cái điều mà con học được từ tâm hồn của cha, từ những lời giáo giảng của cha. Đây cái điều là điều phát biểu của con. Cha và chúng con, chúng ta vẫn nghe nhắc đến rất nhiều lần một câu trong Kinh Thánh Cựu Ước: ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng ta mong ước, chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi. Qua buổi nói chuyện với cha cũng như qua tất cả những sinh hoạt mới xảy ra gần đây, trong những hoàn cảnh như hiện nay, dòng Chúa cứ thế đang thiếu vắng những người chăn dắt khôn ngoan và sáng suốt. Mục tử xấu, mục tử giả hiệu bị Thiên Chúa lên án. Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác. Các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Nhưng lòng tin mà cha nói vào Thiên Chúa thì Ngài đã hứa là ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Đó là lời Chúa đã phán. Linh mục Đinh Hữu Thoại và các tu sĩ khác không làm những chức vụ lớn tại dòng Chúa Cứu Thế, nhưng cha và các tu sĩ khác đã làm những điều nhỏ nhặt tại dòng Chúa Cứu Thế với một tình yêu vĩ đại. Chúng ta không rút lui, chúng ta không rút lui, chúng ta đang tiến lên theo một hướng khác. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây và Đài Sài Gòn Đà Lạt cũng như đài truyền hình, tất cả mọi cơ quan truyền thông đang đưa chương trình đi toàn cầu, chúng con cảm ơn Linh Mục Đinh Hữu Thoại đã đến với chương trình một thời gian rất dài, mặc dù cha rất là bận buổi chiều hôm nay. Chúng con cầu mong chân cứng đa mềm, ngoài an lành của Thiên Chúa đến với cha. Xin hồng ân của Thiên Chúa, xin hồng ân của Đức Mẹ trong tháng 5 phù trợ cha trong những ngày tháng sắp tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, anh Lê Sư, anh Lê Sương, Đài Truyền Hình SBTN, Diễn Đàn Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mán, anh Nguyễn Thành, Hello Việt Nam, Nick, anh Việt Hải. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã mang thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí. Giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn rất đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương là không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.